nhân của thanh văn gieo là cắt đứt hết rồi, cắt đứt nơi mình nữa, từ từ không có cái tôi nơi mình nữa, từ từ các pháp này nó tịch diệt, không pháp nào là có nữa, rồi nó như vậy cắt đứt hết, không còn một cái gì nữa, tịch diệt gọi là niết bàn, là thoát khỏi tất cả mọi cái động đậy của thế giới này, của luân hồi của này nó, của sao động, của hành pháp đó, chuyển động sao động đủ thứ nó hết đó, mà nó thể hiện ra nơi nơi thế giới, nơi mặt đất, nơi hư không, nơi con người, nơi loài này loài kia đó. Rồi buồn vui trong đó đủ thứ, mấy cái hành đó là nó diệt hết, nó diệt nơi mình hết, gọi là niết bàn. Trong khi Bồ Tát thì tất cả những cái đó nó luôn nó có, và nó còn có nhiều hơn nữa, bởi Bồ Tát thấy nhiều hơn nữa. Cho nên chính vậy nó, khi mà nó thành quả nó, cái thế giới nó không có lường được. Cho nên kết quả của một vị Bồ Tát nó không có đơn giản là một niết bàn tịch diệt. Mà lúc đó mình mà nhiếp được chúng sinh đến cái mức cứu cánh thì lúc đó mình thành Phật. Và cái tâm mà nghĩ làm lợi cho người ta đó, nó đâu có nghĩ có, mình đâu có giờ mình nghĩ là cái người đó, thí dụ mình nghĩ thấp nhất là một cái người nghèo khổ, mình muốn cho người có được no đủ, tức là phải có đồ ăn chứ, được ấm, phải có áo chứ, phải có nhà cửa ở chứ, phải có mặt đất chứ, chứ mình đâu có muốn mà thôi người đó ở trong hư không. Thành ra cái tâm nguyện như vậy luôn luôn nó có cảnh giới, nó là nhân, nó có cảnh giới sẵn trong đó, khi nó quả thì nó phải có cảnh giới chứ. Thành ra đó mình hiểu là cái công đức của một vị Bồ Tát, tức là cái nhân. Cho nên một cái nhân như thế đó, mình làm được không? Mình nghĩ cho tất cả mọi người mà mình nghĩ lúc giờ mình cảm thấy mình còn, nó còn hơn một ông tổng thống nữa, nó còn hơn một ông thượng đế nữa. Mà Bồ Tát còn nguyện ở địa ngục là phải trống không đó. Chứ còn thượng đế nó còn dứt khoát là phải có địa ngục để trừng phạt những người không theo mình. Thấy không? Còn Bồ Tát là phải nguyện là địa ngục phải trống không mới được. Đấy, nó khác hẳn nhau rồi đó. Thành ra chính cái tâm nguyện như vậy, người biết là nó chỉ có một cảnh giới thanh tịnh đẹp đẽ vậy đó, thì đó là cái công đức từ cái tâm nguyện nó bắt đầu thực hành mọi cái gì nó cũng từ cái tâm nguyện đó. Khi thực hành mình không có làm gì nhiều hết đó. Mình uống một ly nước không bao giờ nó là một cái chuyện tu tập hay thực hành đối với cả người đời nữa. Nhưng mà khi mình làm một Bồ Tát rồi đó, với cái tâm nguyện vì chúng sinh, uống một ly nước cũng vì chúng sinh, cái sự sống, cái hơi thở của mình, cái bước đi của mình, cái thân của mình có ở đây cũng là vì chúng sinh. Thành ra không có một cái hành động nào mà nó không được nhiếp vào cái Bồ Tát hành hết á. Thành ra mình biết là như vậy đó, mà thành tựu được cái công đức trang nghiêm đó, công đức phải như thế nào. Mình thấy là từ một cái hành động giơ tay động đậy của Bồ Tát đó, nó đều là ấn, tức là nó đều là công đức hết á. Cho nên mình nói đến chữ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên, mình cũng chưa đến được trình độ thiểu nữa, mình chưa có gì hết. Mà nếu mà cái thiện căn phúc đức nhân duyên mà nó ít thì không có sinh về cõi đó được. Cho nên dứt khoát ở trong kinh này nói là mình không có sinh được. Để biết là mình biết là tu hạnh Bồ Tát nó như vậy, nó bao nhiếp trùm tất cả pháp giới chúng sinh không cùng tận, thì cái công đức đó nó mới ra cái cảnh giới tịnh độ. Tại sao mình có được cái nhân duyên như vậy? Do đó cho nên mình mới thấy rõ là xác nhận là nhờ Phật tiếp dẫn. Cho nên sinh tịnh độ nó là Phật tiếp dẫn. Mình có nói chuyện mình sinh. Và đồng thời cái này nó tiếp tục, mình thấy là cái cách sinh mình phải có lòng tin. Cũng giống như mấy đạo khác, phải có lòng tin. Nhưng mà cách thứ hai mình phải có sự thực hành, nó cũng giống với đạo khác. Cái đạo khác mình có lòng tin, mình phải đi nhà thờ, mình phải cầu nguyện. Ở đây cái cách của mình là niệm Phật. Cái cách ở đây đó là niệm Phật. Niệm Phật như vậy. Cái niệm Phật thì mình có thể nói là về sau này chư tổ chế ra đó. Niệm không, tức là không cần dùng tâm niệm. mà niệm bằng khẩu, tức là sướng danh hiệu. Thì biết là cái gốc, cái chữ niệm ở đây gọi là chấp trì danh hiệu, thì không có nói rõ là niệm hay gì hết, mà chấp trì danh hiệu thì có nghĩa là sướng lên. Thành ra như vậy là phải nói là mình có thể nói là kinh A Di Đà này cũng chủ trương là sướng danh hiệu, giữ lấy cái danh hiệu đó. Nhưng mà giữ lên, nó có thể giữ ở trong tâm mình bằng danh hiệu, niệm ra miệng cũng được. Thì nó như vậy đó, mà mình thấy kinh A Di Đà này là có cái gọi là chấp trì danh hiệu. Thì đó là cái điểm đặc biệt ở trong đạo Phật và đại thừa là danh hiệu của Phật. Mình cứ so sánh với các đạo khác, người ta không có nói cái danh hiệu, người ta không có nói cái vấn đề niệm danh hiệu. Ở trong đạo Phật niệm danh hiệu Phật. Đấy, thành ra đó, danh hiệu Phật nó là một cái kết quả của một cái công đức, tức là của một cái nhân của mà nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Phật tu từ nhân là vì tất cả chúng sinh, cho nên nó có mình ở trong đó. Cho nên cái khi mà Phật thành được á, cái sự thành tựu của Phật á, nó được gom lại hết tất cả qua cái danh hiệu. Một cái người mà thành tựu, người ta nắm được hết cả một đất nước, nó gom lại vào cái danh hiệu gọi là vua. Nên nó gom lại hết vào một cái danh hiệu như vậy. Gọi là một vị Phật có một cái danh hiệu vậy. Mà danh hiệu của vị Phật nào cũng nhiếp mình ở trong đó hết. Bởi vì con cái mà Đức Phật làm việc, mà Đức Phật độ, mà Đức Phật xây dựng tịnh độ là để cho ai? Để cho chúng sinh. Mà mình là một chúng sinh. Không có đặc biệt cho một người nào hết. Thành ra mình đều có phần ở trong đó. Nếu mà mình học vào sâu, nó sẽ có những cái giải thích để cho mình thấy cái sự khác biệt. Tuy rằng gốc của nó là lòng tin, cái sự hành trì đó, lòng tin và hành trì phát nguyện. Còn cái sự vãng sinh đó, nó có cái lý lẽ trong đạo Phật, nhân mình có đủ cái một cái nhân công đức nào đó mình mới được sinh về đó, nó phải theo cái nhân quả. Nhưng mà mình không đủ, cho nên nó mới có cái lực gia trì của Phật A Di Đà. Mà tại sao Phật A Di Đà có cái lực gia trì đó? Bởi vì trong cái từ cái lúc tu nhân đó, là đã tu theo cái khuynh hướng là vì tất cả chúng sinh, cho nên với bất cứ ai á, chư Phật cũng có cái năng lực gia trì cứu độ hết. Thành ra nếu mà mình nói khi mình tu mà mình nói vì loài người thôi, hay vì loài này, vì những người tốt thôi á, thì mình không có đủ năng lực. Ngoài cái đó là mình đủ năng lực để độ người khác. Còn khi mà mình tu, bắt đầu tu bằng cái là vì tất cả chúng sinh ấy, thì khi mình tu thành rồi đó, mình đủ năng lực độ bất cứ người nào. Và người nào cũng ở trong cái lãnh vực cứu độ của mình hết ấy, của vị Phật đó hết. Thành ra đó là mình hiểu cái pháp tu của Đại Thừa. Rồi khi vào cũng vậy đó, thì mình mới có thêm những cái đó. Nếu mà mình đi thì bao giờ đạo Phật nó cũng khó hết đó. Có thêm những cái, tức là mình có phần trong đó do những cái lẽ như vậy. Mặt khác, bản thể của mình là bản giác, cho nên nói thực ra mình có phần tịnh độ. Nói trên cái mặt gọi là lực của Phật là mình có phần trong tịnh độ. Cũng như là khi mà xây ra một cái chùa thì bá tính đóng góp. Người Phật tử đóng góp, mỗi lần đóng góp như vậy là cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo ngoại trừ Phật Bảo, Pháp Bảo, nhưng mà người ta nói chung vậy đó, là cái phần cúng dường Tăng Bảo là cúng dường cho 10 phương tăng. Cho nên khi người ta cúng dường lập ra một ngôi chùa, là ngôi chùa đó 10 phương tăng đều có phần ở trong ngôi chùa đó hết. Ngôi chùa không bao giờ là sở hữu của một cá nhân hết, mà sở hữu là của tăng, của 10 phương tăng. Thành ra đó, đúng luật là thời Đức Phật, khi mà một ông tăng bất cứ từ đâu tới, một chú xứ nào á, thì đương nhiên ông có phần ở trong đó, có phần ăn ở trong đó, có phần ở trong đó. Cái vị chi sự nó phải lo vấn đề đó, mà chia đều hết. Tại vì tất cả những cái mà bá tánh cúng dường á, và đàn na tín thí cúng dường vào á, là nó là của chung của 10 phương tăng. Thì đó là mình biết rồi đó. Thành ra đó, Tịnh độ đó, Đức Phật lập ra tịnh độ đó, lập cho tất cả chúng sinh, mình có phần trong đó. Đó là những cái như vậy. Rồi cái mà nó khác biệt nữa, nếu mà bây giờ một cái người bên đạo Thiên Chúa ta hỏi mình, ta bảo là nó cũng giống đạo Thiên Chúa, cũng phải tin Chúa rồi Chúa đến Chúa cứu mình. Nhưng mà đây nó nói rõ lắm. Nhưng mà khi mình chết thì lúc mình chết thì lúc đó chết hết. Ví dụ bảo đến ngày, đến cái ngày cuối cùng hết, chết hết rồi Chúa xuống dưới cõi trần thì cái tất cả sống lại, rồi Chúa mới phán: này đi theo tao, này đi theo tao, này đi theo tao, thằng mấy thằng này không có tin tao, đi xuống địa ngục, cái này đi lên thiên đường. Đó thì nó kiểu mà nó thực ra thì lý gì không biết, nhưng mà nghe cái câu chuyện thì nó rất ư là đơn giản, là đang dở đơn giản. Nhưng mà còn theo đạo Phật á, thì mình không đủ năng lực, và cái lúc mà chung ấm thân như vậy đó, thì nó phải có Phật hiện tiền mới nhiếp, mới có cái năng lực mà nhiếp mình, làm cho tất cả những cái năng, những cái chủng tử, những cái năng lực mà đi đầu thai nơi khác nó bị nhiếp chế lại hết, và mình chỉ còn một con đường là hướng theo Phật thôi. Đó gọi là lực Phật. Thì nào là mình thấy là nó phải có vấn đề chung ấm thân, có vấn đề lâm chung này, và lúc lâm chung mà nhờ cái năng lực tu tập đó, cho nên Phật mới có cái nhân duyên, nó Phật mới dễ hoạt động với mình, cho mình thấy đó, Phật hiện nó trước mình, tiếp dẫn mình đi, tiếp dẫn mình đi như vậy. Thì trên mặt chân lý đó, thì là chuyện đó là chuyện đương nhiên mình được, tại vì mình chính là bản giác, mình chính là Phật đó. Còn cái trên mặt mà nhân duyên, tức là hiện giờ đó mình đang ở trong một cái hoàn cảnh như là một con sư tử, nó thật sự là sư tử nhưng mà nó ở trong hoàn cảnh nó còn bé, thành ra vẫn phải bảo bọc như thường, nó vẫn có thể bị chó ăn như thường. Thành ra mình đang ở trong cái nhân duyên phiền não, cho nên phải có Phật hộ, Phật bảo hộ cho mình. Nó khác ở cái chỗ đó, nó khác ở cái chỗ là mình cũng chính là Phật, mà Phật bảo bọc cho mình á, đưa mình về cõi đó là để bảo vệ cho cái Phật tính của mình á. Mà làm được chuyện đó là nhờ mình có một cái tâm nguyện, có một cái sự hành trì tối thiểu nào đó 7 ngày đó. Cho nên có cái, có được cái phần đó nữa đó, Phật mới dễ làm, dễ cứu mình, mới cứu mình trực tiếp đi về cõi đó. Về đó để làm gì? Đó là cái khác biệt nữa. Đó. Về đó là để tu tập cho nó thành Phật. Mà muốn tu tập cho nó thành Phật đó là đầu tiên phải giác ra cái nguyên lý đó. Thấy ra cái chân lý, giác ra thế mình, lúc đó mình tin tưởng vào cái thực hành của Bồ Tát. Mình tin tưởng vào cái ba A Tăng kỳ kiếp, mình tin tưởng vào cái vì người, mình thấy rõ đó. Rồi mình mới hội nhập trở lại cõi Ta Bà. Nó khác ở chỗ đó. Khác rất nhiều với các thiên đạo Thiên Chúa này đó. Mình quay trở lại cõi Ta Bà là tại vì một người muốn thành Phật đó, cái người đó phải bao trùm tất cả chúng sinh và lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bây giờ mình chỉ về đó là để thấy cái nguyên lý đó thôi, cái sự thực hành đó sẽ tiếp tục. Thì nó khác ở điểm đó. Thì nó là vấn đề, nó khác ở cái chỗ như vậy đó. Tức là như vậy, nhìn theo đạo Phật đó, chúng sinh không có lúc cùng tận, chứ không phải đến một ngày nào đó là chết hết rồi Chúa xuống rồi sống lại, rồi Chúa phán, nó không có cái chuyện đó. Chúng sinh nó không có cùng tận, cho nên cái hoạt động của Bồ Tát nó không có cùng tận. Khi mà cái tâm Bồ Tát nó có thể nó bao trùm được cái không cùng tận của chúng sinh như vậy đó, thì nó mới là một cái nền tảng, một cái tâm như vậy, nó mới là một cái tâm căn bản để thành cái chủng tính Phật, để thành được cái kết quả Phật. Đấy. Thì đó là đại khái mình nghe thêm điều như vậy. Thật ra cái mà thiện căn, phúc đức nhân duyên, thiểu thiện căn đó, là nó đều là cái nhân, mình cũng đủ nhân. Tức là có thể nói nhân duyên đó, nó là phúc đức và nó là cái thiện căn mà mình không đủ để sinh, thì nó phải có.